cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, Phaolô là người được Đức Chúa Trời dùng để truyền giảng tin lành cho dân ngoại. Ông thực hiện ba cuộc hành trình truyền giáo. Và hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến sách Công vụ các sứ đồ đoạn 20 về hành trình truyền giáo lần thứ ba của Phaolô. Hiện nay, ông đang đến thành Troas. Xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 20 từ câu 5 đến câu 7. Những người này đi trước đợi chúng ta tại thành Troas. Còn chúng ta, khi những ngày ăn bánh không men qua rồi, thì xuống thuyền tại thành Philip, trong 5 ngày gặp nhau tại thành Troas, rồi chúng ta ở lại đó 7 ngày. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, chúng ta đang nhóm lại để bẻ bánh. Phaolô phải đi ngày mai, nên người nói chuyện với các môn đồ và cứ giảng luôn cho đến nửa đêm. Có vài điều mà tôi muốn nói với các bạn trong câu thứ 7 này. Tôi muốn các bạn hãy chú ý rằng trong ngày thứ nhất trong tuần lễ, họ nhóm lại với nhau. Tại đây, kỹ thuật về ngày mà hội thánh đầu tiên nhóm lại, nó luôn luôn là ngày thứ nhất trong tuần lễ. Xin thêm ở trong sách Côrintô thứ nhất đoạn 16 câu 2. Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắc mót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi, khi tôi đến rồi mới góp. Ở đây, một câu khác mà chúng ta được đọc ở trong sách Công vụ nói rằng, khi ấy các môn đồ nhóm lại bẻ bánh, thì đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ. Điều này có ý nói rằng họ đã tổ chức lễ tiệc thánh vào ngày Chủ nhật. Cũng chính vào ngày đó mà Phaolô giảng luận cho họ. Hội thánh đầu tiên đã nhóm họp lại trong ngày thứ nhất trong tuần lễ. Đó là ngày rất quan trọng. Vì vào ngày đó, Đức Chúa Giêsu đã từ kẻ chết sống lại. Theo như Kinh Thánh Cựu Ước, tức theo như công cuộc sáng tạo cũ, thì ngày thứ bảy là ngày quan trọng, vì là ngày Sa-bát. Đó là theo công việc sáng tạo cũ đã qua rồi. Vào ngày Sa-bát, Đức Chúa Giêsu đã chết, được đặt trong mộ, và ngày thứ nhất trong tuần lễ, Chúa Giêsu đã từ hầm mộ bước ra. Ngài từ cõi chết sống lại. Chúng ta gặp nhau trong ngày ấy, bởi vì bây giờ chúng ta đang hiệp lại với Đấng Christ sống động. Đó là những chứng cớ xác thực về ngày thứ nhất trong tuần lễ, tức là ngày Chủ nhật. Bây giờ lại có thêm một điều khác nữa gây thích thú cho tôi trong câu kinh thánh này. đó là việc Phao-rô dự định rời đi trong ngày hôm sau. Bởi vậy, ông giảng luận cho đến tận nửa đêm hôm đó. Thật sự, tôi không thể hình dung được rằng có bất kỳ một hội chúng nào có thể lắng nghe tôi giảng đến tận nửa đêm. Tôi nghĩ rằng trong thời đại ngày hôm nay của chúng ta không có nhiều vị mục sư giảng dài tận đến nửa đêm. Tuy nhiên, chúng ta nên hiểu rằng đây là lần thăm viếng cuối cùng của Phao-lô với họ. Đó là một cuộc hội ngộ êm đềm và cảm động. Ông sắp sửa ra đi và sẽ không còn quay trở lại nữa. Điều này cho ông duyên cớ để giảng luận rất dài như vậy. Tôi thường nói rất thành thật với các hội chúng nơi tôi giảng rằng tôi là người giảng luận rất dài. Tôi nói cho họ biết như vậy. Tôi thích giảng về lời Chúa. Tôi có một hệ thống hay một phương pháp giảng luận riêng mà tôi chưa hề học ở trong trường thần học nào cả. Tôi tự góp nhặt nó riêng theo cho chính mình, qua kinh nghiệm mà trước đây tôi đã làm. Tôi tin rằng với những bài giảng luận dài sẽ tạo nên một hiệu quả thuộc linh cho nó, cũng giống như điều mà Phao-lô đã làm trước đây. Ông ta đã giảng luận đến nửa đêm. Và trong sách Công vụ đoạn 20 câu 8, có nhiều đèn trong phòng cao mà chúng ta đang nhóm lại. Họ đã làm cho phòng nhóm đó sáng trưng lên bởi ánh đèn. Những cơ đốc nhân đầu tiên này không phải muốn thức đến nửa đêm để tham dự vào các buổi vui nhộn ồn ào, nhưng họ thức đến tận nửa đêm để lắng nghe lời Chúa và ngợi khen Ngài. Tôi xin phép để thưa với các bạn điều này. Chúng ta đã từng để cho thế gian này lấy khỏi chúng ta nhiều nguồn vui mà lẽ ra ngày hôm nay chúng ta nên có như những sự dạy dỗ trong lời Đức Chúa Trời. Thế nên nếu như vị mục sư của các bạn có giảng hơi dài hơn một chút, thì xin các bạn hãy kiên nhẫn với ông ta. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng sứ đồ Phao-lô giảng đến tận nửa đêm thì cũng hơi dài, bởi vì chúng ta sẽ thấy một điều xảy ra kế tiếp. Trong sách Công vụ đoạn 20 câu 9, một gã trẻ tuổi tên là Ơ Tích ngồi trên cửa sổ ngủ gục trong khi Phao-lô giảng rất dài và bị ngủ mê quá, nên từ tầng lầu thứ ba té xuống, lúc đỡ dậy thấy đã chết rồi. Tôi được biết tại Việt Nam, đặc biệt ở các hội thánh vùng nông thôn, nhiều hội thánh nhóm lại với thời gian rất dài, có khi cả buổi sáng Chủ nhật. Ấy là chưa kể sau buổi thờ phượng chính họ còn tiếp tục các chương trình khác nữa. Nhưng mọi sự hiệp lại làm ích cho cả yêu mến Đức Chúa Trời. Và tôi cũng không nghe thấy một tín hữu nào ở đấy than phiền về việc mục sư họ giảng quá dài. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa về điều này. Có lần tại một hội thánh nọ, vị mục sư chủ tọa mời mục sư bạn đến để cùng tổ chức một khóa học kinh thánh vài ngày cho hội thánh. Mục sư lấy làm thích thú khi thấy ở phòng nhóm phía sau nhà thờ được sắp đặt một số giường ngủ nhỏ cho trẻ em. Khi có một đứa trẻ nào buồn ngủ, thì người mẹ chỉ đơn giản bế nó lên và đặt vào chiếc giường nhỏ ở phía sau của phòng nhóm. Rồi cậu bé khác buồn ngủ, người mẹ này cũng đứng lên, cũng làm y như người mẹ trước. Vào đêm nọ, có mấy bà mẹ đặt con mình vào trong giường nhỏ để cho chúng ngủ. Bỗng nhiên, một sư bạn xen vào bài giảng của mình và nói rằng, tôi nghĩ rằng tôi là người giảng hay hơn cả sứ đồ Phao-lô nữa. Bởi vì Phao-lô giảng đến nửa đêm mà chỉ khiến có một người ngủ gục. Còn đêm nay, tôi mới giảng đến 9 giờ tối mà đã khiến 4 người đi ngủ một cách ngon lành. Tôi công nhận rằng kinh nghiệm của Phao-lô là một niềm an ủi cho tôi. Khi tôi nhìn xuống hội chúng và thấy có một anh em nào đang say ngủ trên ghế, thì tôi tự nhủ với chính mình rằng, không sao, cứ để cho họ ngủ, Phao-lô cũng từng khiến cho họ ngủ đấy thôi. Các bạn có thể hình dung được hình ảnh của anh chàng Ơ Nít này không? Câu kinh thánh trên đây nói rằng, anh ta ngủ mê quá. Anh ta đang ngủ say. Tôi còn hình dung rằng anh ta đang ngáy nữa kìa. Anh ta đã té xuống từ tầng lầu thứ ba xuống đất. Đến đây thì sự kiện này không còn là một việc đáng tức cười cho chúng ta nữa. Nếu như câu chuyện chỉ xảy đến đây rồi kết thúc, thì nó có thể trở thành một bi kịch rất đỗi thương tâm. Nhưng bây giờ chúng ta hãy chú ý đến điều gì xảy ra tiếp theo. Ở trong sách Công vụ đoạn 20, câu 10 đến câu 12. Nhưng Phaolô bước xuống nghiêng mình trên người, ôm lấy mà nói rằng, chớ bối rối, linh hồn còn ở trong người. Phaolô lại trở lên, bẻ bánh mà ăn, giảng luận lâu cho đến sáng mới đi. Còn gã trai trẻ người ta đem đi thì được sống, sự ấy làm cho mọi người đều được yên ủi lắm. Phaolô đã khiến cho chàng trai trẻ này sống lại từ cõi chết. Các bạn có thể nhớ được rằng Phi-rơ cũng khiến cho Đô-ca từ kẻ chết sống lại. Đây chính là những ơn tứ mà Đức Chúa Trời ban cho các sứ đồ. Sau khi Kinh Thánh Căn Ước được thiết lập xong, thì các ơn tứ làm dấu lạ đã không còn được bày tỏ ra nữa. Chúng đã biến mất khỏi hội thánh. Bây giờ Phao-lô lại tiếp tục giảng cho đến tận sáng. Sự kiện này như thể là một lời quở trách cho chúng ta biết bao. Trong một số hội thánh, đôi khi có người lại than phiền nếu vị mục sư của họ giảng lâu hơn thường lệ 5 hay 10 phút. Các bạn hãy hình dung rằng những tín hữu của Chúa trong hội thánh đầu tiên đã ngồi nghe Phao-lô giảng luận suốt cả đêm. Tôi biết rằng cũng có một số người trong các bạn nói rằng, nếu như mà tôi có thể được nghe sứ đồ Phao-lô giảng, thì chắc chắn tôi sẽ lắng nghe suốt cả đêm. Nhưng thưa các bạn, rất có thể Phao-lô cũng giống như những người mục sư bình thường khác hiện nay. Chúng ta hãy biết rằng Apollo là một người rao giảng có tài, có khả năng hùng biện, nhưng Kinh Thánh không hề nói điều đó với Phao-lô. Việc đơn giản là các cơ đốc nhân trong hội thánh ấy ham thích nghe lời Chúa mà thôi. Điều đó thật là tuyệt vời biết bao. Và tôi mong ước rằng hội thánh ngày hôm nay cũng có lòng sốt sắng, ham mến nghe lời của Đức Chúa Trời. Và Phao-lô ở tại thành Mê-li. Mời các bạn xem tiếp trong sách Công Vụ đoạn 20 câu 13. Còn chúng ta thì đi trước, chạy thuyền đến thành An-sốt là nơi chúng ta phải gặp Phao-lô, người đã định vậy vì muốn đi bộ. Bây giờ họ lại lên đường ra đi. Bác sĩ Luca và những người khác trong đoàn đã xuống tàu đi xuống thành An-sốt, còn Phao-lô thì đi bộ. Các bạn có nghĩ tại sao Phao-lô làm như vậy không? Theo ý kiến của tôi thì ông ta làm như thế để tạo cho dịp tiện làm chứng cho những người đi đường. Tôi nghĩ rằng khi đi bộ sẽ có rất nhiều người nơi ông ta dừng lại và nhân tiện dễ dàng làm chứng cho họ. Và trong sách Công Vụ đoạn 20 câu 14 đến 15. Chúng ta gặp người tại thành An-sốt, bèn đem người đi với, cùng đến thành Mi-ti-len, rồi đi từ nơi đó, dẫn theo đường biển, ngày nay đến ngang đảo Ki-ô. Qua ngày sau, chúng ta ghé vào thành Sa-mốt, cách một ngày nữa thì đến thành Mi-lê. Nhân tiện đây, tôi cho rằng những câu kinh thánh này sẽ giúp cho chúng ta tập phát âm một số tên, cũng như nghiên cứu một ít địa danh trên bản đồ trong cuộc hành trình truyền giáo của Phao-lô. Điều này cũng tạo ra một cuộc nói chuyện nho nhỏ về cuộc hành trình khá thú vị cho các bạn. Và tôi mong ước rằng nếu các bạn nào có bản đồ, xin xem lại để biết những nơi, những địa danh mà Phao-lô đã đi qua trong các cuộc hành trình truyền giáo của ông. Và trong sách Công Vụ đoạn 20 câu 16 ghi tiếp: Vì Phao-lô đã quyết định đi qua trước thành Ê-phê-sô, song không dừng lại tại đó, e cho chậm trễ trong cõi A-si, người vội đi đặng có thể đến thành Giê-ru-sa-lem kịp ngày lễ ngũ tuần. Phao-lô muốn đến thành Giê-ru-sa-lem cho kịp dịp ngày lễ ngũ tuần, thế nên ông đã đi một cách vội vã. Do vậy, ông ta cũng đã quyết định không bỏ qua Ê-phê-sô. Ông ta dừng lại tại Mi-lê, và đó là hải cảng của thành phố Ê-phê-sô. Và trong sách Công Vụ đoạn 20 câu 17. Bây giờ Phao-lô sai người ở thành Mi-lê đi tới thành Ê-phê-sô mời các trưởng lão trong hội thánh đến. Một bản đồ chi tiết và rõ ràng để chỉ chúng ta thấy rằng thành phố Ê-phê-sô quả thật là một bán đảo nằm trong phần đất liền. Một con sông ở đó chậm chậm chảy tràn vào hải cảng thành Ê-phê-sô. Ngày nay, thành Ê-phê-sô thật sự là một thành phố bán đảo nằm trong đất liền, cách mép biển khoảng độ 2-3 dặm, tức là khoảng chừng 3 đến hơn 4 cây số. Một phần lớn của thành phố này thì nằm trong đất liền, khoảng độ 8 cây số, tức là khoảng 5 dặm, cách bờ biển. Thành phố Mile thì nằm ở ngay dưới bờ biển. Phaolô đã mời các trưởng lão của hội thánh Ê-phê-sô đến gặp ông tại thành phố Mile đó. Và trong sách Công vụ, đoạn 20, câu 18 đến 21. Khi các người ấy đã nhóm cùng người, người nói rằng: "Từ ngày tôi đến cõi A-si, hằng ăn ở luôn với anh em cách nào, anh em vẫn biết. Tôi hầu việc Chúa cách vui mừng, phải nhiều nước mắt vì ở giữa sự thử thách mà người Giu-đa đã lập mưu hại tôi. Anh em biết tôi chẳng trễ nải rao truyền mọi điều ích lợi cho anh em, chẳng giấu điều chi hết. Lại biết tôi đã dạy anh em hoặc giữa công chúng, hoặc từ nhà này sang nhà kia, giảng cho người Giu-đa, cho người Rơ-rét về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta." Phao-lô đã chứng tỏ rằng mình là một chứng nhân trung thành của Đức Chúa Giê-xu Christ. Ông không hề ngưng nghỉ hay kiếm lợi lộc nào cho riêng mình cả. Ông có thể tuyên bố cách giản dị rằng tất cả những điều ông phục vụ là để phó thác cho lời Đức Chúa Trời. Tất cả chỉ vì lời Chúa. Cá nhân tôi không phải là người đầu tiên có chương trình học xuyên kinh thánh. Phao-lô đã dạy dỗ tất cả những điều này rồi. Ông đã truyền lại cho người Ê-phê-sô toàn thể lời của Đức Chúa Trời rồi. Ông ta đã rất trung thành, thậm chí trong những lúc ông ta phải đối diện với những sự chống đối của những nhà lãnh đạo tôn giáo người Giu-đa kia nữa. Và trong sách Công vụ đoạn 20, câu 20-24. Kìa, nay bị Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi đến thành Jerusalem, chẳng biết điều chi sẽ xảy đến cho tôi ở đó. Duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng từ thành này sang thành khác, dây xích bọc hoạn nạn đang đợi tôi đó. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giê-xu để làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Đây là một điểm mà các nhà kinh thánh có những sự khác biệt nhau. Họ cho rằng Phao-lô mắc phải một sai lầm lớn khi ông đến thành Giê-ru-sa-lem. Theo họ thì lẽ ra ông ta không nên đi đến Giê-ru-sa-lem như vậy. Tuy nhiên, chứng cớ mà Phao-lô đã đưa ra thì rất rõ ràng. Tôi tin rằng ông ta đi đến thành Giê-ru-sa-lem là hoàn toàn theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ông ta đang nói một cách quả quyết về sự kiện này. Tôi phải đi đến Giê-ru-sa-lem vì kìa, nay tôi bị Đức Thánh Linh ràng buộc bởi mọi nơi tôi đi, thì Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi biết xiềng xích bọc hoạn nạn đang đợi tôi ở đó. Điều này khác hẳn với điều đã được chỉ ra trong sách Công vụ đoạn 16, khi ông ta bị Đức Thánh Linh ngăn cấm, không được rao giảng ở trong xứ A-si. Thật ra lúc đó Đức Chúa Trời đơn giản là ngăn đường không cho phép ông vào xứ đó và để hướng ông đi vào lục địa Âu Châu. Nhưng bây giờ thì chẳng hề có sự ngăn cỡ nào cả. Hơn nữa, Đức Thánh Linh đang tiết lộ cho Phao-lô về những điều gì ông sẽ gặp trên đường đi đến thành Giê-ru-sa-lem. Phao-lô nói một cách rõ ràng rằng ông ta nhận biết sẽ gặp phải nhiều nỗi khó khăn khi ông ta đến Giê-ru-sa-lem. Nhưng ông ta đã nói rằng: "Tôi chẳng kể sự sống mình là quý, tôi sẵn sàng liều bỏ mạng sống mình vì Đấng Christ. Tôi muốn mang những món quà quyên trợ đến cho các thánh đồ nghèo tại thành Giê-ru-sa-lem bằng chính tay tôi." Trong bài ca bất hủ, Phao-lô đã viết: "Miễn tôi chạy xong cuộc đua." Tôi nghĩ rằng Phao-lô đụng đến tấm lòng tất cả những người thánh đồ nghèo tại Giê-ru-sa-lem với một niềm thương mến đang làm rai rứt trong trái tim của ông. Và trong sách Công vụ đoạn 20, câu 25-27. "Hiện bây giờ tôi biết rằng giữa anh em và tôi đã ghé qua giảng về nước Đức Chúa Trời thì chẳng có một ai sẽ thấy mặt tôi nữa. Nên bữa nay tôi nói quyết trước mặt các anh em rằng tôi tin sạch về quyết anh em hết thảy. Vì tôi không trễ nải chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời." Phao-lô nói rằng: "Rồi đây, những người ở tại Ê-phê-sô sẽ không còn có dịp gặp ông trong đời này nữa." Ông cũng biết rằng ông đã chân thành rao giảng cho họ mọi lời khuyên dạy của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, điều này nhắc nhở quý vị là những người rao giảng lời của Đức Chúa Trời, thì cần phải làm một cách hết sức chân thành về mọi điều ở trong Kinh Thánh. Và trong sách Công Vụ đoạn 20 câu 28, anh em hãy giữ lấy mình luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập cho anh em làm kẻ chăm sóc, để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính quyết mình. Đây là những công việc của các chức viên trong hội thánh. Họ không những có trách nhiệm điều hành và chăm sóc hội thánh phát triển, nhưng còn phải nuôi nấng hội thánh lớn lên bằng chính lời của Chúa nữa. Và trong sách Công Vụ đoạn 20, câu 29-30. Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi, sẽ có muôn sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bày đâu. Lại giữa anh em cũng có những người nói lời hung ác dấy lên, ráng sức dỗ môn đồ theo họ. Thưa các bạn, tôi đã từng thấy điều này xảy ra. Ma quỷ muốn xen vào trong hội thánh, nơi mà Kinh Thánh được rao giảng. Hắn rất muốn làm cho tan rã và khóa hoại công tác rao giảng lời của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn thân mến, ma quỷ không phải là bạn. Hắn là kẻ thù của chúng ta. Hắn rất muốn công tác rao giảng lời của Chúa của chúng ta phải chấm dứt, phải bị ngưng trệ. Phaolô đã cảnh giác cho các tín đồ ở tại thành Ê-phê-sô rằng điều đó sẽ xảy đến cho họ, và ông đã bảo cho họ biết rằng sẽ có những con mối một nhỏ đang nằm ngay giữa chính họ, gây nên nhiều rắc rối, những hư hoại và chia rẽ lẫn nhau. Qua điều này cũng nhắc nhở cho chúng ta ngày hôm nay là những người đang chăn dắt hội thánh của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng ta biết gìn giữ hội thánh của Ngài, để đừng để những điều sâu mối, những điều chống đối trong nội bộ, những sự chia rẽ, các hoạt động của ma quỷ đang chen vào trong hội thánh và gây cho hội thánh những sự khó khăn. Cầu xin Chúa gìn giữ các bạn để các bạn chăm sóc hội thánh của Đức Chúa Trời một cách tốt đẹp. Và trong sách Công Vụ đoạn 20, câu 31-32. Vậy hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng trong 3 năm, hằng đêm và ngày, tôi hằng chảy nước mắt ra và khuyên bảo cho mọi người luôn. Bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh. Phaolô giao họ cho Đức Chúa Trời và đạo của ân điển Ngài. Đây cũng là những gì mà chúng ta có thể nói mỗi khi từ giã với những người trong hội thánh để ra đi. Và Phaolô nói tiếp trong sách Công Vụ đoạn 20, câu 33-34. Tôi chẳng ham bạc, vàng hay là áo sống của ai hết. Chính anh em biết rằng hai bàn tay này đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Phaolô không ham muốn tiền bạc. Ông làm việc để tự nâng đỡ chính bản thân, và đó là phương tiện đặng giúp đỡ những người đồng công đang cộng tác với ông nữa. Và trong sách Công Vụ đoạn 20, câu 35-38. Tôi từng bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Giêsu đã phán rằng, ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Phaolô nói lời đó xong, bèn quỳ xuống và cầu nguyện với hết thảy các người ấy. Ai nấy đều khóc lóc, ôm lấy cổ Phaolô mà hôn. Lấy làm buồn bực, nhất là khi nghe người nói rằng, anh em sẽ chẳng thấy mặt mình nữa. Đoạn, đưa người xuống tàu. Đây quả thật là một cuộc hội ngộ và chia tay êm đềm và cảm động giữa Phaolô và các trưởng lão của hội thánh tại Ê-phê-sô. Những người này rất yêu mến Phaolô và ông cũng yêu mến họ nữa. Đối với họ, thật rất khó phải để cho ông ta ra đi, và khi biết rằng rồi đây họ sẽ không còn gặp lại ông nữa trên cõi đời này. Họ đã có một cuộc chia ly với ông rất xúc động, ngậm ngùi và đầy tràn nước mắt yêu thương. Thưa quý vị và các bạn, Phaolô kết thúc hành trình truyền giáo lần thứ 3 khi ông từ giã các trưởng lão hội thánh tại Ê-phê-sô. Dầu vậy thì công tác truyền giáo của Phaolô vẫn còn tiếp tục ở một giai đoạn khác. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong các phân đoạn còn lại của sách Công vụ các sứ đồ. Một điều nổi bật cho tôi ghi nhận về Phaolô là trước khi biết Chúa Giêsu thì ông chống nghịch với tin lành cứu rỗi và hội thánh Đức Chúa Trời. Nhưng sau khi ông được cứu chuộc thì ông dùng cả đời còn lại đi rao giảng tin lành. Và Phaolô nêu lên một gương trung tín bền đổ cho chúng ta noi theo. Thân chào quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Vì Sao.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con, xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa, xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Thank you.